Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 2, 2018. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã giúp Syria về vũ khí hóa học. Tổ chức phóng viên không biên giới phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Phạm Đoan Trang. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án Iran chuyển vũ khí cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản củng cố hệ thống phòng thủ ở Okinawa để đề phòng Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, trong một bản báo cáo dài hơn 200 trang chưa công bố, một tiểu ban chuyên gia Liên Hiệp Quốc giám sát vấn đề cấm vận Bắc Triều Tiên đã phát hiện ra việc chế độ Bình Nhưỡng giúp cho chính quyền Syria chế tạo tên lửa và vũ khí hóa học, vi phạm lệnh trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc ban hành. Trọng Nghĩa cho biết chi tiết.
Theo các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, trong quá trình điều tra về các vụ chuyển giao tên lửa đạn đạo bị nghiêm cấm, các loại vũ khí thông thường và các mặt hàng dân sự nhưng có thể được dùng để chế tạo vũ khí, họ đã phát hiện ra rằng trong thời gian một chục năm qua, các chuyến tàu chở hàng Bắc Triều Tiên đến Syria cao hơn rất nhiều so với con số 40 chuyến từng được ghi nhận. Trong bản báo cáo trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia đã nêu rõ nhiều chi tiết cụ thể mới về các giao dịch giữa Bắc Triều Tiên và Syria từ năm 2008 đến nay, trong đó có nhiều chuyến hàng được chuyển đến các nhà sản xuất vũ khí ở Syria. Theo bản báo cáo, tập đoàn Bắc Triều Tiên Yonhap 2 chẳng hạn, vào năm 2008 đã giúp Syria phát triển chương trình tên lửa đạn đạo. Gần đây hơn, vào tháng 8 năm 2016, một đoàn kỹ thuật gia của Bắc Triều Tiên đã đến Syria chuyển giao cho nước này các loại thiết bị được biết là thường được dùng trong việc chế tạo vũ khí hóa học. Một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận việc các chuyên viên Bắc Triều Tiên vẫn đang hoạt động tại ba cơ sở chế tạo vũ khí hóa học và tên lửa của Syria ở Baek, Adra và Hama. Khi bị chất vấn về sự hiện diện của chuyên gia vũ khí Bắc Triều Tiên, Damas đã cho rằng không hề có bất kỳ một công ty kỹ thuật nào của Bắc Triều Tiên tại Syria, mà chỉ có một vài người Bắc Triều Tiên đến nước này trong khuôn khổ các hợp đồng tư nhân để làm huấn luyện viên thể dục và thể thao. Bản báo cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã nổi cộm lên trong bối cảnh Damas bị tố cáo là đã liên tiếp sử dụng vũ khí hóa học.
Mỹ Hàn sẽ tập trận chung vào đầu tháng 4. Theo hãng Yonhap, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận chung vào đầu tháng 4 sau khi chương trình tranh tài Thế vận hội dành cho vận động viên khuyết tật chấm dứt. Cố vấn an ninh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố như trên tại Washington hôm thứ Ba. Tuy nhiên, nhân vật này cũng cho biết thêm, nếu từ nay đến đó Mỹ và Bắc Triều Tiên đối thoại được, thì cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn có thể không diễn ra. Cùng ngày tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul tiếp tục thuyết phục Mỹ và Bắc Triều Tiên đối thoại. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, theo hãng tin Reuters, trích dẫn 5 nguồn tin tình báo Tây Âu thì đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố đã từng sử dụng hộ chiếu Brazil dưới tên giả để nhập cảnh vào các nước phương Tây trong những năm 1990.
Hãng tin Anh đã có được bản sao hộ chiếu Brazil của cả hai người. Một nguồn tin khẳng định với Reuters là ảnh trên hộ chiếu rõ ràng là của Kim Jong-un và Kim Jong-il, và điều đó cho thấy là họ mong muốn ra nước ngoài, và gia đình đang nắm quyền tại Bình Nhưỡng đã nghĩ đến những con đường thoát thân. Theo bốn nguồn tin Tây Âu, thì hai hộ chiếu Brazil của Kim Jong-un và Kim Jong-il, với ảnh thật của hai người, nhưng dưới tên giả Joseph Hoa đối với Kim Jong-un và Yong Choi đối với Kim Jong-il, đã được sử dụng để xin thị thực ít nhất là tại hai đại sứ quán phương Tây. Vấn đề chưa rõ là visa đã có được cấp hay không. Tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun vào năm 2011 thì đã tiết lộ việc ông Kim Jong-un đã đến Tokyo vào năm 1991 khi còn bé, với một hộ chiếu Brazil. Sự kiện đó đã xảy ra ngay trước khi hai hộ chiếu nói trên được cấp. Hai hộ chiếu mà Reuters có được bản sao đã mang một con dấu của Đại sứ quán Brazil ở Praha, với ngày cấp là 26 tháng 2, 1996. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết là điều tra vụ việc, trong lúc mà Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Brazil thì từ chối trả lời về những tiết lộ này.
Campuchia bị Hoa Kỳ cắt viện trợ quân sự. Theo tin của Nhà Trắng vào ngày hôm qua, thì chương trình viện trợ cho Campuchia, nhất là trong lĩnh vực quân sự, sẽ bị cắt giảm để phản đối những hành vi không tôn trọng dân chủ của chính quyền Hun Sen.
Trong một thông cáo, Nhà Trắng nhấn mạnh trên cuộc bầu cử thượng viện tổ chức hôm Chủ nhật vừa qua đã không thể hiện ý muốn của người dân. Trợ giúp của Mỹ cho Phnom Penh là hơn 1 tỷ đô la. Nhưng theo Nhà Trắng, những diễn tiến gần đây ở Campuchia, dân chủ thoái lùi đã buộc Hoa Kỳ xem xét lại khoản trợ giúp này để thuế của người dân Mỹ không bị sử dụng nhằm hỗ trợ cho những hành vi chống dân chủ. Mỹ như thế sẽ chấm dứt hay đình chỉ một số chương trình hỗ trợ cho chính quyền địa phương và quân đội Campuchia, nhưng trợ giúp trực tiếp cho người dân trong lĩnh vực sức khỏe, nông nghiệp, rà phá bom mìn trong những khu vực chiến tranh trước đây sẽ vẫn được duy trì. Hôm thứ Hai, thì châu Âu cũng từng đe dọa trừng phạt Campuchia sau cuộc bầu cử thiếu dân chủ.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Đoan Trang 2 tuần sau khi nhận giải thưởng quốc tế Omo Homini, một người vì nhiều người. Đêm 23 rạng 24, trong lúc đón Tết với mẹ, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị công an Hà Nội đến tận nhà bắt đi. Sau một ngày bị câu lưu và tra hỏi về quyển sách Chính trị Bình Dân, blogger nhân quyền hiện bị giam lỏng tại gia. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép. Trong một bản thông cáo phổ biến vào ngày hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết blogger Phạm Đoan Trang đang ở trong tình trạng bị giam lỏng tại gia, điện Internet bị cắt, công an bố trí người canh gác bên ngoài. Theo nhận định của tổ chức này, thì chính quyền Việt Nam không còn ngụy trang chính sách đàn áp tự do báo chí dưới lớp sơn tư pháp. Sự kiện bắt giữ một nhà báo được quốc tế công nhận lòng dũng cảm cho thấy chính quyền Việt Nam tiến thêm một bước trong chính sách bóp nghẹt các tiếng nói tự do. Tổ chức kêu gọi Nghị viện châu Âu đình quản việc phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam. Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam đã kiện Mỹ về vụ cá da trơn ra Tổ chức Thương mại Thế giới.
Vào hôm qua, hồ sơ của Việt Nam khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva về việc Hoa Kỳ hạn chế nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam đã xuất hiện trên trang web của tổ chức. Theo hãng tin Anh Reuters, Việt Nam đã xác định rằng các loại cá tra, cá ba sa có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng đối với Việt Nam, đồng thời lại là một nguồn cung cấp protein lành mạnh và giá cả phải chăng đối với người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ lại hạn chế nhập khẩu loại cá này một cách mà Việt Nam cho là thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Đơn khiếu nại của Việt Nam lần này liên quan đến chế độ kiểm tra cá ba sa mà Hoa Kỳ mới bắt đầu áp dụng sau những thay đổi gần đây liên quan đến cơ quan phụ trách. Đối với Việt Nam, những thay đổi đó không phù hợp với nghĩa vụ của Mỹ theo các quy luật của Tổ chức Thương mại Thế giới. Vào tháng Giêng vừa qua, Việt Nam cũng đã từng khiếu nại lên Tổ chức OMC về các biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với cá tra, cá ba sa nhập khẩu từ Việt Nam.
Mỹ tố Nga làm lính cứu hỏa nhưng đốt nhà. Nước Nga là yếu tố gây bất ổn định tại Syria để duy trì ảnh hưởng trong khu vực. Trên đây là nhận định của tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Cận Đông, tại Quốc hội Mỹ trong cuộc điều tra ngày hôm qua. Theo tướng Joseph Votel, Moscow hoặc phải nhìn nhận bất lực trong việc đem lại hòa bình, hoặc thừa nhận không muốn chấm dứt chiến tranh. Thay vì cứu hỏa, Moscow lại kích động hận thù giữa chính quyền Damas, Ankara và lực lượng Kurdistan Syria. Trên chiến trường, quân đội Syria tiếp tục tấn công, bất chấp nghị quyết hưu chiến đã có hiệu lực từ 2 ngày nay. Thông tấn viên Paul Calife trong khu vực tường thuật.
Các trận đụng độ dữ dội diễn ra ở nhiều mặt trận khác nhau ở Đông Ghouta ngay khi lệnh hưu chiến có hiệu lực. Vào trưa thứ Ba, Tổ chức Nhân quyền Syria OSDH ghi nhận có đến 268 vụ oanh kích và pháo kích do quân đội Syria và đồng minh của họ tấn công vào các căn cứ địa của phe nổi dậy. Sáng nay, các trận oanh kích và pháo kích gia tăng nhiều hơn. Truyền thông nhà nước thì tường thuật những vụ pháo kích do phe nổi dậy rót vào ngoại ô Damas, nhất là ở Zaramana, phía nam thủ đô. trên bộ lực lượng Syria mở cuộc tấn công vào Harasta ở phía bắc Damas và dường như đã tiến được hơn một cây số rưỡi. Nhiều trận đánh ác liệt bằng vũ khí hạng nặng xảy ra suốt đêm ở mặt trận phía đông Ghouta. Các nguồn tin thân cận với Damas khẳng định quân chính phủ đã chiếm được Hoc al-Dawahira và Shefuni. Mục tiêu của quân đội Syria được cố vấn Nga và Yang trợ giúp là chia đôi khu vực đổi dậy đã bị bao vây từ đông sang tây.
Paul Khalifi, Beirut, RFI.
Cũng trong khu vực này, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Đức lên án Iran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc đối với Yemen. Thông cáo công bố một ngày sau khi Nga dùng quyền phủ quyết ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án Iran.
Trong một báo cáo gần đây, thì chuyên gia Liên Hiệp Quốc theo dõi việc thi hành lệnh cấm vận đã kết luận là Iran đã không đưa ra những biện pháp cần thiết hầu ngăn chặn việc hỏa tiễn và drone do Iran sản xuất đến tay quân nổi dậy Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng nêu trong báo cáo là họ không thể xác nhận ai đã chuyển những vũ khí này và chuyển qua những đường nào. Nhưng đối với Washington và các đồng minh thì rõ ràng là Iran đứng sau việc chuyển đó. Thông cáo của Mỹ và các đồng minh hoan nghênh báo cáo của các chuyên gia công bố vào ngày 15 tháng 2 và lên án việc không thực thi cấm vận của Iran và kêu gọi Tehran ngưng ngay các hoạt động đi ngược lại với lệnh của Liên Hiệp Quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.
Chính phủ Afghanistan và Taliban cùng thay đổi dòng điệu. Hội nghị hòa bình được mệnh danh là Tiến trình Kabul lần thứ hai khai mạc tại thủ đô Afghanistan vào ngày hôm nay. Hơn 20 quốc gia trong vùng cùng với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc tham dự nhưng không có phe Taliban. Trong diễn văn khai mạc với nội dung hòa giải, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề nghị ngưng chiến và kêu gọi phe Taliban chấp nhận vãn hồi hòa bình đem lại ổn định cho đất nước. Tổng thống Afghanistan đặt một số điều kiện như tôn trọng quyền công dân, nhất là đối với phụ nữ theo tinh thần hiến pháp Afghanistan cũng như tôn trọng nhân viên công lực. Đối lại, thành viên Taliban sẽ được bảo đảm an ninh và quyền tự do đi lại. Chưa rõ phản ứng của phe nổi dậy như thế nào, nhưng ngày hôm qua trên website của Taliban, phe nổi dậy tung lời kêu gọi chính quyền Mỹ thảo luận trực tiếp với đại diện của Taliban tại Doha và Qatar. Trung tâm văn hóa Hungary ở Ukraine bị bom, Budapest phản đối Kiev. Quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Âu, Hungary và Ukraine thêm căng thẳng. Ngày hôm qua, đại sứ Ukraine tại Budapest bị triệu lên Bộ Ngoại giao Hungary nghe phản đối. Lý do là đêm hôm trước, Trung tâm Văn hóa Hungary bị bom xăng và thư gài chất nổ. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng một tháng, không rõ ai là thủ phạm. Từ Lviv, đặc phái viên Sébastien Gobert tường thuật.
Le ministère des Affaires étrangères à Budapest est vite monté au créneau après l'explosion du centre culturel hongrois d'Ujgorod.
Bộ Ngoại giao Hungary đã nhanh chóng lên tuyến đầu sau vụ nổ ở Trung tâm Văn hóa Hungary tại thành phố Ugorod, miền Tây Ukraine. Nhiều giả thuyết được đưa ra, chính quyền địa phương tố cáo Nga khiêu khích, người khác thì nghi ngờ có bàn tay của phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine. Chính quyền Ba Lan bắt được hai thành viên cực hữu trong khi điều tra về một vụ tấn công trước đây cũng ngay tại tòa nhà này. Vụ nổ gây lo ngại cho cộng đồng Hungary khoảng 150.000 người ở vùng đất Ukraine bình yên này. Cho đến bây giờ thì không có dấu hiệu xung khắc sắc tộc tại khu vực, tuy nhiên danh tính và mục tiêu của thủ phạm vẫn là một bí ẩn trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Budapest đã có ít nhiều căng thẳng. Từ lâu nay, để chinh phục cử tri, chính quyền Hungary tỏ ra lo ngại cho các quyền sử dụng ngôn ngữ, truyền thống văn hóa và quyền chính trị của cộng đồng thiểu số người Hungary ở Ukraine. Để cảnh báo Kiev, Hungary ngăn chặn một số giai đoạn trên tiến trình hội nhập Liên hiệp châu Âu và Liên minh NATO của Ukraine. Vụ nổ ở trung tâm văn hóa sẽ không làm cho Budapest nhẹ tay với Ukraine.
Sébastien Gobert, Lviv, RFI.
Về thời sự Tây Âu, trong cuộc họp báo tại Brussels vào sáng nay, trưởng đoàn đàm phán châu Âu Michel Barnier cho biết để Brexit thành công thì tiến trình thương lượng phải được tăng tốc. Dự án thỏa thuận với Anh Quốc còn chờ 27 thành viên của Liên Hiệp thảo luận trước khi đặt lên bàn đàm phán với London. Tuy nhiên, Brussels đề nghị cho Bắc Ireland tiếp tục hưởng quy chế thuế quan của Liên Hiệp châu Âu. Về thời sự Hoa Kỳ, Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, bị mất quyền tiếp cận thông tin mật. Thông tin viên RFI tại New York, Craig Wapuche giải thích vì sao.
Donald Trump aurait pu imposer que Jared Kushner conserve ses prérogatives.
Ông Donald Trump có thể cứng rắn áp đặt ý kiến của mình để cho Jared Kushner tiếp tục giữ tư thế của mình, nhưng ông đã chọn để tránh văn phòng của ông quyết định và gánh lấy trách nhiệm. Và như thế, vai trò của con rể tổng thống đã bị sụt giảm, không còn được tiếp cận với những thông tin mật và sẽ không được tham dự những buổi họp cấp cao nhất về an ninh. Ngay từ đầu, quan hệ gia đình giữa ông Trump và Jared Kushner đã đặt ra nhiều câu hỏi trên vấn đề đạo đức. Hoạt động thương mại của Jared đã gây lo ngại về khả năng nhập nhằng quyền lợi, trong lúc người ta cũng ngạc nhiên là một người không mấy thông thạo chính trường lại nắm nhiều trách nhiệm mang tính chiến lược như vậy. Tối hôm qua thứ Ba, một số thông tin rò rỉ tiết lộ là theo Nhà Trắng, có ít ra 4 nước đang xem xét khả năng thao túng Jared Kushner, đó là Trung Quốc, Israel, Mexico và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Mạng lưới công ty chằng chịt của Jared, khó khăn tài chính và sự thiếu kinh nghiệm chính trị và ngoại giao của nhân vật này đã biến ông thành một mục tiêu dễ thao túng ngay trong giới thân cận với Tổng thống Mỹ. Trong bối cảnh đó, cho dù giữ được những nhiệm vụ được giao phó, thì làm sao có thể thương lượng hiệu quả với Bắc Kinh hay những quốc gia ở Cận Đông? Trong lúc mà tên của ông Jared Kushner cũng xuất hiện trong cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Nói cách khác, con rể của Tổng thống có lẽ đã đóng vai trò cầu trì bảo vệ cho Tổng thống.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm qua thông báo vừa phát hiện thêm một giao dịch giữa một tàu chở dầu Bắc Triều Tiên với một tàu mang tên Trung Quốc nhưng treo cờ Maldives ở ngoài khơi thành phố Thượng Hải.
Hôm nay Đài Loan tưởng niệm 71 năm cuộc thảm sát do Quốc dân đảng gây ra tại hai đảo. Để tưởng niệm 28.000 nạn nhân, nhiều người Đài Loan đã đổ sơn đỏ lên mộ của cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch và kêu gọi chính quyền Thái Anh Văn hãy dẹp hết những biểu tượng của thời kỳ mà họ gọi là khủng bố trắng tại Đài Loan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhật Bản củng cố hệ thống phòng thủ trên đảo Okinawa để đề phòng Trung Quốc. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, vào hôm qua, chính quyền Tokyo đã bắt đầu triển khai kế hoạch lắp đặt một hệ thống tên lửa chống hạm trên đảo chính ở tỉnh Okinawa. Trong cùng ngày, quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản không ngần ngại nói thẳng là loại tàu chở trực thăng mà Hải quân Nhật đã đưa vào sử dụng đã được thiết kế để trở thành hàng không mẫu hạm. Theo giới phân tích, mục tiêu mà Tokyo không nói ra chính là củng cố hệ thống phòng thủ của mình để sẵn sàng đối phó với tham vọng trên biển của Bắc Kinh. Theo chính phủ Nhật được Kyodo trích dẫn, thì Tokyo đã có kế hoạch triển khai một đơn vị tên lửa đất đối hạm lên đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa để tăng cường năng lực phòng thủ, đối phó với các mối đe dọa nhắm vào các hòn đảo xa xôi ở khu vực Tây Nam của nước Nhật. Ngoài ra, Tokyo cũng thấy rằng Okinawa, đảo lớn nhất của tỉnh Okinawa, cũng cần được trang bị một đơn vị tên lửa. Trong bối cảnh, tàu Hải quân Trung Quốc thường xuyên đi lại qua khu vực eo biển Miyako, nằm giữa đảo Miyako và đảo Okinawa trên biển Hoa Đông. Loại vũ khí dự kiến được Nhật Bản triển khai trên các đảo này là các tên lửa đất đối hạm kiểu loại Type 12 của lục quân Nhật Bản với tầm bắn hơn 100 cây số. Theo hãng tin Kyodo, bằng cách triển khai các đơn vị tên lửa này lên các đảo Miyako và Okinawa, chính phủ Nhật Bản tin rằng có thể kiểm soát được toàn bộ khu vực eo biển Miyako. Giới phân tích cho rằng các biện pháp trên đã được thúc đẩy trong bối cảnh tàu Hải quân Trung Quốc từ năm 2008 đến nay ngày càng thường xuyên sử dụng eo biển Miyako để đi ra Thái Bình Dương. Mặc dù công việc qua lại vùng eo biển này không vi phạm luật quốc tế, nhưng Tokyo vẫn luôn đề cao cảnh giác trước các hoạt động của tàu Trung Quốc. Ngoài đảo Miyako, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng lên kế hoạch triển khai các đơn vị tên lửa chống hạm và phòng không lên đảo Amami Oshima thuộc tỉnh Kagoshima và đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa. Hai đảo Miyako và Ishigaki nằm không xa quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Các tàu công vụ của Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng biển xung quanh quần đảo này để khiêu khích, từ đó làm dấy lên những tranh cãi giữa Tokyo và Bắc Kinh. Song song với việc bố trí tên lửa trên các đảo cố định, Nhật Bản cũng nghĩ đến việc trang bị cho mình hàng không mẫu hạm. Một thành viên đã về hưu trong Hải quân Nhật Bản hôm qua đã tiết lộ với nhật báo Asahi Shimbun rằng tàu khu trục trực thăng lớp Izumo mới của Nhật Bản từng được bí mật thiết kế để phù hợp với hoạt động của loại máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35B. Loại máy bay này có khả năng cất cánh thẳng hoặc cất cánh trên đường ngang. Do đó, tàu Izumo, loại khu trục chở trực thăng, có thể dễ dàng được biến thành hàng không mẫu hạm.
Trong giây lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội giúp các chủ nông trại trẻ thành công, thách thức hàng đầu của nền công nghiệp Pháp. Cuối cùng là tạp chí kinh tế Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP-11, một lời cảnh báo với Mỹ và một thách thức đối với Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Dí đọc trì đọc, Nga dùng Taliban chống Daesh.
Nếu lực lượng Taliban và tổ chức nhà nước Hồi giáo liên minh với nhau tại Afghanistan thì sao? Kịch bản đó sẽ là một cơn ác mộng đối với Moscow, vốn từ lâu nay luôn tìm cách thuyết phục chính quyền Kabul và lực lượng Taliban đối thoại. Để hiểu hơn về chiến lược của Điện Kremlin ở Afghanistan, không nên chỉ quan tâm đến lịch sử đáng hổ thẹn về cuộc xâm lược của Liên Xô ở Afghanistan trong những năm 1980, bởi vì trước và sau cuộc chiến đó, Moscow luôn có một vai trò nhất định tại quốc gia này. Các lãnh đạo Afghanistan sau thời của Tổng thống Hamid Karzai đều đã hiểu và mong muốn Moscow đóng vai trò đó. Trên đây là nhận định của ông Didier Chaudet trong bài viết Tại sao Nga chơi trò lấy Taliban chống Daesh, đăng trên trang mạng về châu Á Asia List ngày 22 tháng 2 năm nay. Didier Chaudet là một nhà tư vấn độc lập, chuyên gia về các vấn đề địa chính trị và an ninh tại Tây Nam Á, các nước như Iran, Pakistan, Afghanistan và tại khu vực Trung Á thời hậu Xô Viết. RFI xin lược dịch nội dung bài viết của nhà nghiên cứu Didier Chaudet. Zamir Kabulov là đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Afghanistan. Ngày 31 tháng 12 năm 2016, Kabulov đã trả lời phỏng vấn của hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu về quan điểm của Điện Kremlin về Taliban. Kabulov nhận định Taliban chỉ chủ trương hoạt động trong nước, tránh xa các mục tiêu, đường hướng của các nhóm như Al-Qaeda hay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cái chết của thủ lĩnh tối cao Mullah Omar của Taliban đã dẫn đến sự chia rẽ nội bộ của tổ chức này, nhưng như cộng đồng quốc tế quan sát thấy thì Taliban hiện vẫn còn rất mạnh.
Cả Moscow và Washington đều hiểu rằng những gì đang xảy ra ở Afghanistan trong hiện tại chắc chắn sẽ thay đổi trong tương lai. Tạm thời hiềm khích giữa Taliban và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là một yếu tố then chốt trên chiến trường Afghanistan. Nhưng theo một số nguồn tin, Taliban và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã hợp tác với nhau trong vụ tấn công Jawaland của người Hồi giáo theo dòng Shia ngày 5 tháng 8 năm 2017.
Sự hợp tác này, dù chưa được xác thực, nhưng cho chúng ta thấy, nếu chiến tranh tiếp diễn, một kịch bản tồi tệ cho cả Afghanistan và cộng đồng quốc tế rất có thể sẽ xảy ra. Đó là việc Taliban và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hòa giải, hoặc Taliban sẽ ngày càng cực đoan và trở thành một tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan. Trên bình diện an ninh, nếu đối thoại chính trị giữa Kabul và Taliban diễn ra theo đúng mong muốn của Điện Kremlin, Afghanistan và các quốc gia trong khu vực sẽ có thể tránh được một thảm kịch an ninh về lâu dài. Các nhìn nhận của Nga về tình hình Afghanistan cũng dựa trên quan điểm ngoại giao và địa chính trị của Moscow. Điều kiện tiên quyết để Taliban phối hợp với chính quyền Kabul duy trì hòa bình từ lâu nay vẫn là Mỹ phải rút toàn bộ quân ra khỏi lãnh thổ Afghanistan. Đó cũng chính là mong muốn của Nga. Điện Kremlin đã thể hiện rõ ràng mong muốn đó sau khi Washington và Kabul ký hiệp ước an ninh song phương hồi tháng 9 năm 2014, cho phép duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan. Theo đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các căn cứ quân sự của Mỹ được triển khai sau hiệp ước an ninh nói trên cho thấy Mỹ muốn chống lại ảnh hưởng của Nga trong khu vực Trung Đông, cũng giống như Mỹ muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á. Và tình trạng hỗn độn tại Afghanistan phần nào là hệ quả của sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga.
Việc thành lập nhóm GCQ hồi tháng Giêng năm 2016 cũng góp phần chứng minh sự lo ngại của Nga là hoàn toàn có cơ sở. GCQ là nhóm gồm Mỹ, Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan nhằm tìm kiếm tiến trình hòa bình giữa Kabul và Taliban. Việc hất cảng Nga ra khỏi cuộc chơi là sự phủ nhận vai trò, sự đóng góp của Moscow trong hồ sơ Afghanistan. Điều này đương nhiên không làm Nga hài lòng.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó đã chỉ trích nhóm GCQ hoạt động không hiệu quả và thông báo là Điện Kremlin muốn thành lập một nhóm mới có tính đến lợi ích của tất cả các nước có liên quan trực tiếp, đương nhiên trong đó có Nga. Vào tháng 12 năm 2016, cuộc thảo luận thứ ba của nhóm ba nước Nga, Trung Quốc và Pakistan về tình hình Afghanistan gợi nhắc rằng hòn đá tảng trong chính sách của Nga sau năm 2011 ở Afghanistan là mong muốn có được ảnh hưởng tại quốc gia Trung Đông này. Điều này chắc chẳng làm ai ngạc nhiên. Không nên nhìn nhận quan hệ Nga-Afghanistan chỉ đơn thuần qua cuộc xâm lược của Liên Xô từ năm 1979 và qua thất bại cay đắng của Moscow khi phải rút quân khỏi Afghanistan vào năm 1989. Bởi vì trước và sau giai đoạn xâm lược đó, bằng cách này hay cách khác, quốc tế vẫn cảm nhận được ảnh hưởng của Điện Kremlin đối với Afghanistan. Người ta có thể nghĩ tới cuộc chơi mà ở đó Nga và Anh Quốc đã đối đầu nhau trong thế kỷ 20. Người ta cũng có thể nghĩ tới sự ủng hộ của Liên Xô dành cho vua Amanullah Khan, vị vua theo chủ trương cải cách hồi những năm 1920. Hoặc tới sự phát triển mạnh mẽ ảnh hưởng của Liên Xô tại Afghanistan vào những năm 1950-1960, rồi sau đó là giai đoạn Cộng sản ở Afghanistan, hay việc Nga tiếp tục can dự gián tiếp vào tình hình nước này qua việc ủng hộ Taliban. Sau khi Taliban suy yếu, Moscow đã hành động để hỗ trợ chính phủ mới tại Afghanistan tái thiết và ổn định đất nước. Trong giai đoạn 2002-2005, Nga đã hỗ trợ Kabul từ quân sự đến kỹ thuật. Năm 2007, Moscow đã xóa cho Afghanistan 90% khoản nợ từ thời Liên Xô, tương đương với 11,1 tỷ đô la. Đây là bước ngoặt quan trọng trong quan hệ song phương, cho phép trao đổi kinh tế giữa hai nước được hồi phục. Liên quan tới các dự án tái thiết Afghanistan, Moscow đã chủ động khảo sát để sửa chữa các công trình xây dựng từ thời Liên Xô tại nước này. Chúng ta đều biết rằng, từ thời đó, Nga đã có liên hệ với Taliban. Bằng chứng là Moscow không hề muốn thấy Mỹ chế ngự được tiến trình hòa giải chính trị tại Afghanistan. Vào năm 2009, Nga cũng đã thừa nhận rằng một cuộc đối thoại với một số nhân vật của Taliban là cần thiết để tái thiết Afghanistan.
Mặc dù trên thực tế Mỹ đã khẳng định được vị thế tại Kabul, nhưng Moscow luôn cho thấy họ rất quan tâm tới Afghanistan. Chuyến thăm của Tổng thống Karzai trong hai ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2011, chuyến thăm Nga đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Afghanistan sau hơn 20 năm, cho thấy Kabul đã nhìn nhận sự quan tâm của Điện Kremlin. Đó cũng là dịp để Tổng thống Karzai tìm kiếm một cường quốc có thể giúp đỡ đất nước của ông sau khi NATO rút quân vào năm 2014.
Chính Tổng thống Karzai cũng đã gây rúng động khi tiết lộ là một cuộc đột kích nhắm vào các cơ sở bào chế heroin tại miền đông Afghanistan có sự tham gia của hai điệp viên Nga. Nhà nghiên cứu Didier Chaudet kết luận, sự việc trên giúp chúng ta hiểu rằng vai trò của Nga ở Kabul đã thay đổi. Đó không còn là một nước Liên Xô đã từng xâm lược Afghanistan, mà Nga là một cường quốc lớn, có sức ảnh hưởng lớn, có thể giúp đỡ Afghanistan có được sự ổn định.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loạt. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã giúp Syria về vũ khí hóa học. Tổ chức phóng viên không biên giới phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Phạm Đoan Trang. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án Iran chuyển vũ khí cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản củng cố hệ thống phòng thủ trên đảo Okinawa để đề phòng Trung Quốc. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Disney đầu tư thêm 2 tỷ euro vào công viên ở Paris là chủ đề trên trang nhất của nhật báo kinh tế L'Echo và Le Figaro. Bảo vệ nạn nhân lạm dụng tình dục được Libération đưa trên trang nhất với tiếng nói của hơn 100 nữ nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh, các nhà sản xuất Pháp cùng với lời phát biểu: "Chúng ta đã chịu đựng, chúng ta câm lặng, giờ chúng ta hành động." Cải tổ ngành đường sắt Pháp tiếp tục được các báo đề cập trong số ra ngày hôm nay. Liên quan đến Cuba, nhật báo Le Figaro có bài viết Raúl Castro ra đi chỉ là đánh lừa ảo giác. Ông Raúl Castro sẽ chính thức rời vị trí chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cơ quan hành pháp ở Cuba vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, ông sẽ không từ bỏ quyền lực mà tiếp tục điều hành đất nước từ trong hậu trường vì vẫn giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản.
Chọn ngày 19 tháng 4 làm ngày chỉ định người kế nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Nhà nước mang đầy tính biểu tượng. Thứ nhất, vào chính ngày đó năm 1961 xảy ra sự kiện Vịnh Con Heo với âm mưu đảo chính bất thành của những người Cuba chống chế độ Castro và được Mỹ hậu thuẫn. Ông Raúl Castro chính thức đứng đầu nhà nước Cuba trong vòng 10 năm từ năm 2008 đến 2018, nhưng thực ra trong suốt thời kỳ anh trai Fidel Castro cầm quyền, ông Raúl luôn đóng vai trò quan trọng dù bị cái bóng của anh trai che khuất và là người đứng đầu quân đội Cuba. Thứ hai, Phó Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, người luôn được cho là kế nhiệm Raúl Castro, sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 58 vào ngày 20 tháng 4, một ngày sau chuyển giao quyền lực.
Chủ tịch Raúl Castro từng tính đến việc chỉ định người kế nhiệm sớm hơn vào tháng 2, nhưng rồi lùi lại đến tháng 4 vì lý do khắc phục hậu quả do bão Irma gây ra. Thực ra, theo nhật báo Le Figaro, nguyên nhân chính là một số khó khăn trong việc tổ chức kế nhiệm, vì phải chắc là ông Miguel Díaz-Canel sẽ trở thành chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trong trường hợp này, ông Raúl Castro vẫn có thể tiếp tục điều hành đất nước vì ông còn giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến năm 2021, và theo Hiến pháp Cuba, Đảng là lực lượng lãnh đạo tối cao của xã hội và nhà nước. Tân chủ tịch Díaz-Canel sẽ chỉ như một con rối, như trường hợp của Osvaldo Dorchicos từ năm 1959 đến năm 1976. Thực vậy, ông Miguel Díaz-Canel sẽ không có thực quyền trong quân đội, trong các tổ chức an ninh nhà nước, cũng như trong Đảng Cộng sản Cuba. Bên cạnh đó, ông Raúl Castro đã dọn đường cho người thân trong gia đình và một số vị trí chủ chốt của chính quyền. Con trai là tướng Alejandro Castro và một vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Trước đó, tướng Alejandro Castro đóng vai trò quan trọng, như ông có thể truy cập dữ liệu mật liên quan đến rất nhiều lãnh đạo của chế độ. Ông từng tham gia đàm phán bí mật với chính quyền Obama, giúp hai nước xích lại gần nhau một cách ngoạn mục vào năm 2015. Tiếp theo là con rể Luis Rodriguez López Calezas, được bổ nhiệm đứng đầu tập đoàn Yaisa đầy quyền lực, quản lý phần lớn hoạt động kinh tế của quân đội, kể cả trong lĩnh vực du lịch đang phát triển mạnh. Chủ tịch Raúl Castro muốn chuyển giao quyền lực một cách yên lặng vì biết rằng Cuba đang rơi vào tình cảnh khó khăn từ khi Venezuela chìm trong bất ổn. Dù kinh tế tăng 1,6% trong năm 2017, nhưng tình trạng thiếu thốn, đặc biệt là chất đốt, ngày càng gia tăng vì Venezuela đã giảm một nửa khối lượng dầu sang đảo quốc. Le Figaro nhận định, trong vòng 10 năm cầm quyền, ông Raúl Castro đã tiến hành nhiều cải cách không thể chối cãi được. Về mặt nhân quyền, dù vẫn gây sức ép với dân chúng, ông đã trả tự do cho những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất thông qua trung gian của Vatican và giáo hội. Hiện giờ các vụ bắt giữ dù vẫn nhiều nhưng chỉ kéo dài vài ngày. Trên lĩnh vực kinh tế, ông Raúl Castro mở cửa cho hoạt động tư nhân theo mô hình của Việt Nam. Kết quả là khoảng 200 ngành nghề đã được thành lập, khoảng 500.000 doanh nghiệp nhỏ ra đời. Đường phố Cuba thay hình đổi dạng, sầm uất hơn với các cửa hàng dịch vụ. Người dân được phép bán nhà, bán xe, thay vì chỉ được trao đổi như trước đây. Trong lĩnh vực ngoại giao, ông Raúl Castro đã nối lại quan hệ với kẻ thù truyền kiếp là Hoa Kỳ, dù Tổng thống đương nhiệm Donald Trump ra vờ dọa xem xét lại việc mối quan hệ song phương để chiều lòng cộng đồng Cuba ở Miami, nhưng thực ra sẽ không ảnh hưởng đến việc xích lại gần nhau giữa hai cựu thù.
Tại Syria, các trận chiến đấu vẫn tiếp tục, bất chấp lệnh ngừng bắn trên Libération và Ghouta hấp hối dưới làn mưa bom trên Figaro là những nhận định chung về thực tế mà người dân Syria tại đông Ghouta ngoại ô Damascus đang phải trải qua hàng ngày. Chính sự bất lực tại Syria ngay trong ngày đầu hưu chiến, như nhận định của bài xã luận trên La Khoa, đã khiến hơn 500 người chết chỉ trong vòng 7 ngày oanh kích của quân đội chính phủ.
Vẫn theo Le Figaro, Ngoại trưởng Pháp Le Drian gây sức ép về Moscow về Syria trong chuyến công du thủ đô Nga ngày 27 tháng 2 vừa qua. Hai nước đã ra 5 mục tiêu chung là chống khủng bố, tìm giải pháp chính trị dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, cố gắng tránh để cuộc khủng hoảng Syria lan ra trong vùng và trên quy mô quốc tế, duy trì biên giới hiện nay của Syria, và cuối cùng là đưa tất cả các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán. Với Le Monde, thảm kịch ở đông Ghouta, một cuộc tàn sát xử kín, chính là sự dửng dưng tội lỗi của công luận phương Tây góp phần làm gia tăng các trận oanh kích của chế độ Damas nhắm vào thường dân ẩn trong vùng đông Ghouta, cũng như các cuộc tấn công của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng người Kurdistan tại Afrin. Cho đến phút chót, các đặc phái viên của Nga, đại diện của các nhóm vũ trang chống Assad và các nhân vật đối lập Syria vẫn cố tìm cách tránh cho vùng Ghouta khỏi đối đầu. Ba bên muốn đạt được hai mục tiêu chính, đẩy lùi quân khủng bố thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham trước là mặt trận al-Nusra, có mặt tại đông Ghouta sang tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. Mục tiêu thứ hai là ký được một thỏa thuận giữa các phe nổi dậy và chế độ Damas và phe nổi dậy buông súng để đổi lại là một hình thức quyền tự trị. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các cuộc đàm phán bí mật đã bị thất bại.
Với hơn 3 tỷ euro xuất khẩu vũ khí năm 2017 chiếm 5,6% thị trường thế giới, Đức trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới sau Pháp, Trung Quốc, Nga và Mỹ. Tuy nhiên, theo Le Monde, thành công này lại đang khiến chính quyền Berlin rơi vào thế khó xử vì vũ khí Made in Germany được sử dụng trên chiến trường Syria.
Một điều khá trái ngược, Đức là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về trang thiết bị quốc phòng, nhưng lại quản lý rất kém khâu xuất khẩu, mà theo đánh giá của Le Monde là thất thường, thậm chí là giả đạo đức. Chính quyền Đức kêu gọi tăng cường hạn chế xuất khẩu, nhưng lại tỏ ra ngạc nhiên về khối lượng vũ khí bán ra nước ngoài. Thực vậy, ngành công nghiệp vũ khí không do chính phủ trực tiếp quản lý như ở Pháp, mà quy tụ nhiều doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là công ty gia đình, không liên quan tài chính với nhà nước. Chính phủ chỉ đưa ra những nguyên tắc, không có chiến lược chung, còn các doanh nghiệp phải tự chinh phục thị trường nước ngoài vì các đơn đặt hàng của nhà nước Đức cũng không đủ. Đức nổi tiếng là một trong những nước ít trang bị vũ khí nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Pháp tuyên bố tổng chi phí dành cho quốc phòng sẽ là 300 tỷ euro từ giờ đến năm 2025, trong khi Đức chỉ tăng thêm 2 tỷ euro từ giờ đến năm 2022, nâng tổng số tiền dành cho quốc phòng là 37 tỷ euro. Theo đánh giá của Le Monde, tham vọng phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước có vẻ khập khiễng với sự chênh lệch về chi phí như trên. Trong bối cảnh Mỹ muốn NATO chia sẻ gánh nặng quân sự, còn Anh Quốc thì sắp sửa rời khỏi Liên hiệp châu Âu.
Kế hoạch cải tổ công ty đường sắt quốc gia Pháp SNCF bằng sắc lệnh tiếp tục được các báo đề cập.
Bài xã luận trên Le Figaro nhận định sau bao lần lùi lại, chỉ có thể cải cách bây giờ hoặc không bao giờ cả, dù không có gì đảm bảo chuyển đổi thành công, nhưng ít nhất chính phủ tự tạo cơ hội để tiến hành cải cách. Thêm vào đó, theo kết quả thăm dò, phần lớn người dân Pháp đã quá chán về tình trạng chơi ý của ngành đường sắt, ủng hộ kế hoạch của chính phủ. Dĩ nhiên, phía nghiệp đoàn kịch liệt phản đối dự án trên, đặc biệt là những người lái tàu. Vậy quy chế của những người lái tàu là gì? Là khoa dành nguyên trang nhất và mục sự kiện để giải thích. Với chính phủ, cần phải bỏ những đặc quyền đặc lợi của những người lái tàu hiện tác động đến năng suất của ngành, còn với những người lái tàu, những ưu đãi đó là nhằm bù lại điều kiện làm việc đặc thù của họ như phải làm đêm, làm vào cuối tuần và vào các ngày nghỉ lễ.
Yêu nhau nhưng nhà ai người ấy sống là xu hướng xã hội ngày càng phổ biến ở Pháp với khoảng 1,2 triệu người yêu nhau nhưng sống xa nhau.
Họ chủ yếu là những người từng ly hôn, thanh niên hoặc những người độc thân trong độ tuổi 40, đã quen với cuộc sống độc lập. Theo Lezeco, lý do là thất vọng về cảnh sống chung dưới cùng một mái nhà, hoặc muốn tiếp tục được độc lập, hoặc vì lý do công việc. Hiện tượng này đã khiến định nghĩa về một cặp cũng đã thay đổi. không còn là hai người kết hôn sống chung dưới một mái nhà nữa.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Giúp các chủ nông trại trẻ thành công, đó là thách thức hàng đầu của nền nông nghiệp Pháp. Trong thành thực hiện với phần phỏng vấn một số nhà lãnh đạo Hiệp hội Nghề Nông tại triển lãm Nông nghiệp Paris lần thứ 55.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, nông nghiệp Pháp đứng trước cuộc chuyển đổi thế hệ lớn. Trong vòng 3 năm tới, ước tính sẽ có 40% chủ nông trang về hưu. Hỗ trợ những người chủ trẻ dấn thân trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế khốc liệt và thiên tai gia tăng do biến đổi khí hậu là thách thức hàng đầu của nền nông nghiệp Pháp. Hỗ trợ về vốn khởi nghiệp và đặc biệt là đào tạo là hai trong số các yếu tố quyết định thành công. Trong những năm gần đây, truyền thông nói nhiều đến các khủng hoảng trong ngành nông nghiệp Pháp từ việc cạnh tranh về giá cả. Thời tiết xấu khiến nhiều lĩnh vực điêu đứng như sữa, lúa mì, thịt bò, v.v. Thu nhập được đánh giá là quá thấp đối với một bộ phận đông đảo người làm nông, khiến nhà nông nghiệp Pháp phụ thuộc nhiều vào các trợ giá, đặc biệt của Liên hiệp châu Âu với chính sách PAC. Tuy nhiên có một nghịch lý là nông nghiệp Pháp vẫn tiếp tục là cường quốc nhất nhì châu Âu về sản xuất. Sản phẩm nông nghiệp Pháp nhìn chung vẫn được đánh giá rất cao trên thị trường thế giới, đặc biệt về độ an toàn, về hương vị thơm ngon, với hàng loạt chứng chỉ thực phẩm, đồ uống được nhà nước Pháp, Liên hiệp châu Âu hay các định chế có uy tín bảo hộ. Trong cuộc thăm dò dư luận trước khai mạc triển lãm nông nghiệp Paris, đại đa số người Pháp với 88% có quan điểm tích cực về người làm nông, lao động hết sức vất vả nhưng chỉ nhận được thu nhập trung bình, xấp xỉ mức SMIC, tức mức lương tối thiểu. Tuyệt đại đa số, 95%, đánh giá họ là những người có ích cho đất nước. Vì sao nông nghiệp Pháp nhìn chung vẫn tiếp tục trụ hạng, dù rất gian nan? Một trong các bí quyết hàng đầu đó là sự hỗ trợ thích đáng về tài chính ban đầu và đặc biệt là các hỗ trợ đào tạo ở cấp toàn quốc cũng như cấp địa phương. Tại triển lãm nông nghiệp Paris, Ekavi Việt ngữ tìm gặp nghiệp đoàn nhà nông trẻ Jeune Agriculteur, nghiệp đoàn tập hợp khoảng 50.000 đoàn viên. Ông Loïc, 32 tuổi, thuộc ban điều hành nghiệp đoàn, cũng là một chủ nông trang ở tỉnh miền Nam Alpes-de-Haute-Provence, nhận lời giới thiệu về hệ thống trợ giúp những người trẻ quyết định lập nghiệp ở nông thôn.
Donc au jour d'aujourd'hui, pour entrer dans le dispositif et avoir accès aux aides, donc il faut avoir moins de 40 ans, ça c'est un critère européen.
Hiện nay để được hưởng các trợ giúp theo tiêu chuẩn châu Âu phải dưới 40 tuổi, nhưng đồng thời ứng viên phải có bằng cấp 4 tại Pháp, có nghĩa là tương đương trung học chuyên nghiệp về nghề nông, tức là tú tài chuyên nghiệp. Một khi đã có bằng cấp 4 để được hưởng các trợ cấp, ứng viên cần tham gia vào chương trình PPP, Plan de Professionnalisation Personnalisée, kế hoạch đào tạo nghề cho cá nhân. Trong khuôn khổ này, ứng viên trẻ cùng với người tư vấn kiểm điểm lại các lĩnh vực mà anh ấy hay chị ấy nắm vững, nhưng đặc biệt là những lĩnh vực mà người ấy có nhiều bất cập trong lĩnh vực kỹ thuật hay trong quản lý kế toán. Sau cuộc làm việc với nhà tư vấn, người chủ trẻ tương lai lập ra một kế hoạch đào tạo.
Theo nghiệp đoàn nhà nông trẻ Pháp, thì chương trình đào tạo nghề cá nhân hóa được áp dụng từ năm 2009 đến nay, nhìn chung là thành công, với hơn 95% chủ trẻ còn tiếp tục hoạt động sau 5 năm đầu tiên. Người phụ trách nghiệp đoàn nhà nông trẻ Pháp giới thiệu cụ thể về nội dung chính của lộ trình đào tạo này.
Il y a un stage collectif qui est organisé pour tous les jeunes qui passent par le dispositif et qui veulent demander les aides, donc ce stage est obligatoire.
Trong lộ trình đào tạo có một khóa thực tập bắt buộc đối với nhiều ứng cử viên muốn nhận được sự trợ giúp. Mục tiêu của khóa thực tập 21 giờ này là giúp ứng viên tiếp xúc với tất cả đối tác sẽ tham gia hỗ trợ vào thời điểm thành lập cơ sở nông nghiệp mới, cũng như trong suốt thời gian làm nghề. Mục tiêu là giúp cho các đối tác có dịp trình bày để ứng viên trẻ có được một cái nhìn toàn thể về toàn bộ môi trường nghề nghiệp của mình.
De tout son environnement professionnel.
Ông Lối cũng nhấn mạnh đến tính toàn diện của việc đào tạo một chủ nông trại, giúp cho nhà nông tương lai có khả năng thích nghi với mọi thách thức.
En France, le simple fait que les enfants d'agriculteurs s'installent ne suffira pas à relever le défi du renouvellement des générations.
Tại Pháp, nếu chỉ có con cái người làm nông kế tục nghề của cha mẹ mình, thì sẽ không đủ lực lượng để đáp ứng được thách thức chuyển đổi thế hệ. Chính vì vậy, Mục tiêu đặt ra là thu hút những người vốn nằm ngoài môi trường này. Những người này chưa hẳn là được đào tạo về nghề nông. Như vậy, chúng tôi phải đảm đương trách nhiệm đào tạo. Để làm được điều này, có nhiều khóa đào tạo tương đối ngắn, từ một năm đến vài ngày. Đào tạo của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực, từ hoạt động sản xuất thuộc các ngành, từ trồng trọt đến chăn nuôi. Bên cạnh đó là đào tạo hỗ trợ chuyên nghiệp về quản lý, kế toán, quản trị, báo cáo tài chính và nhất là các đào tạo hỗ trợ việc ra quyết định. Bởi vì một khi trở thành chủ doanh nghiệp, người ta phải đưa ra các quyết định hàng ngày. Một số quyết định không có nhiều ảnh hưởng, nhưng một số khác thì có hệ quả rất lớn về dài hạn đối với doanh nghiệp và về khả năng phát triển trong tương lai. Các khóa đào tạo như vậy bao trùm mọi mặt của đời sống doanh nghiệp, từ sản xuất đến quản lý, cho đến bán hàng, chế biến.
Et à la vente, à la transformation.
Khác với người phụ trách nghiệp đoàn nhà nông trẻ là nhà ba đời làm nghề nông, anh Antoine Forêt, 37 tuổi, quyết định lập nghiệp trong nghề nông với tư cách tân binh. 8 năm kể từ khi khởi nghiệp, nông trại nuôi heo, bò và trồng lúa mì theo tiêu chuẩn bio, tức thực phẩm sạch, của Antoine Forêt ở tỉnh Sark, Pays de la Loire đã trở nên nổi tiếng. Năm ngoái, anh được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Thịt lợn sạch, Bio Direct, tập hợp 100 nhà sản xuất của nước Pháp với tổng sản lượng gần 50% thịt lợn bio trên toàn quốc. Hai trong các bí quyết thành công của Antoine Forêt là trồng lúa mì để chủ động 50% nguyên liệu ngay tại chỗ cho chăn nuôi và bán trực tiếp một phần sản phẩm đến tận tay người sử dụng. Nhà nông trẻ Antoine Forêt khẳng định đào tạo chính là yếu tố quyết định.
Đối với tôi, hiện tại phải tối thiểu có trình độ 2 năm sau bằng tú tài. Có được như vậy thì mới có đủ tầm nhìn để làm chủ một cơ sở nông nghiệp từ khâu sản xuất cho tới quản lý. Bởi vì các nhà nông có xu hướng đề cao thời gian làm việc ở trên đồng ruộng mà có phần coi nhẹ hoạt động quản lý. Mà hiện tại có tới 50% kết quả phụ thuộc vào việc quản lý nguyên liệu và các chi phí. Càng có trình độ cao, người ta càng có xu hướng đẩy xa hơn các suy nghĩ, hướng tới hiệu quả. Bên cạnh đó, có hàng loạt các khóa đào tạo ngắn hạn về đủ các lĩnh vực, từ bò thịt, bò sữa, tới nuôi heo, để các nhà nông trẻ học hỏi các bài học thành công và thất bại. Phải nói là chúng tôi được hỗ trợ rất tốt.
Tại triển lãm nông nghiệp Paris, chúng tôi cũng gặp được Frédéric NV, nữ chủ tịch liên đoàn các cơ sở giảng dạy công lập địa phương và đào tạo nghề nông. Bà cũng là hiệu trưởng trường trung học nông nghiệp ở Sark, tỉnh Eure-et-Loire. Bà cho biết tình hình giảng dạy nông nghiệp nói chung là mang tính toàn diện, nhưng đặc biệt từ ít năm gần đây có xu hướng chuyển mạnh sang sản xuất bền vững.
Aujourd'hui, il y a une approche qui se fait beaucoup plus sur la partie agronomique, puisque notre ministre.
Hiện tại từ 2-3 năm trở lại đây có sự chú ý đặc biệt đến tiếp cận nông học agronomic bởi bộ chủ quản của chúng tôi, Bộ Nông nghiệp khởi sự một chương trình giảng dạy có chủ trương khuyến khích sản xuất một cách khác, produire autrement, có nghĩa là làm thế nào để có thể sản xuất vừa chất lượng cao vừa nhiều, đồng thời tôn trọng môi trường đất đai xung quanh chúng ta, tức là các công nghệ hỗ trợ nông nghiệp bền vững. Bên cạnh việc hướng đến giảng dạy, phương thức sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường, ngay trong chính các cơ sở đào tạo, chúng tôi thiết lập các điểm thử nghiệm để giúp nhà nông có được các mô hình. Bởi tự bản thân họ có thể không có điều kiện làm hoặc là không dám làm. Với tiếp cận bền vững, chúng tôi thử nghiệm việc luân canh đất. Giữa hai vụ lúa mì, chúng tôi trồng thêm một loại cây khác để làm cho đất đai màu mỡ hơn một cách tự nhiên mà không cần phải bón phân hóa học. Mục tiêu của chúng tôi là thử nghiệm không phải để thử nghiệm mà để cho thấy ngay sự khác biệt về kết quả, để nhà nông có cơ hội so sánh về chất lượng sản phẩm, sản lượng và công sức bỏ ra của mỗi loại hình canh tác cũng như chất lượng đất đai.
Trở lại với bối cảnh kinh tế nông nghiệp rất nhiều bất lợi hiện nay, các cơ chế hỗ trợ và đào tạo từng giúp nông nghiệp Pháp trụ hạng cũng cần phải được thích nghi với tình hình mới. Đào tạo là trụ cột số một đối với sự dẻo dai của một cơ sở nông nghiệp, như niềm tin của vị lãnh đạo nghiệp đoàn nhà nông trẻ Loïc. Trong kế hoạch 5 tỷ euro của Tổng thống Pháp dành để thúc đẩy nông nghiệp, có 1 tỷ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhà nông trẻ với các dự án sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm Pháp, giảm thuốc trừ sâu, phân hóa học, bảo đảm sức khỏe của người sản xuất, vật nuôi, tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng mê tan tại nông thôn, tóm lại hỗ trợ cho xu hướng phát triển bền vững. Chương trình chắc chắn sẽ phải đi kèm với các đào tạo tương ứng.
Hãy
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Chúng tôi xin phát lại bài Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP 11, một lời cảnh báo đối với Mỹ và một thách thức đối với Trung Quốc, Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Hơn một năm sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, thì 11 thành viên còn lại của TPP đã tự định đoạt lấy tương lai trên nguyên tắc vào ngày 8 tháng 3 tới đây. Tại Chile, các bên đặt bút ký vào bản khai sinh CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, không hơn không kém là phiên bản mới của TPP với một vài thay đổi được cho là ít mang tính ràng buộc hơn so với dự án ban đầu. CPTPP thách thức cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Mười một nền kinh tế tham gia phiên bản mới của TPP gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Mexico, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Vắng Mỹ, GDP của 11 quốc gia kể trên cộng lại chỉ bằng 13,4% tổng sản lượng toàn cầu. Dù vậy, cùng với New Zealand, hai trong số 8 nền công nghiệp phát triển nhất trên thế giới là Nhật Bản và Canada đã đóng một vai trò chủ đạo để Hiệp định CPTPP được ra đời. Và tương tự như TPP trước kia, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cũng dựa trên nguyên tắc cơ bản là xóa bỏ các hàng rào quan thuế, tự do hóa các luồng giao thương, tư bản và dịch vụ. Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút lui khỏi TPP, 11 thành viên còn lại trong vành đai Thái Bình Dương đã tiếp tục theo đuổi mục đích đạt đến một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng, các bên đã phải vượt qua rất nhiều các bất đồng mới hoàn tất bản công bố CPTPP. Thông báo phiên bản mới của TPP thì các bên đã nhấn mạnh đến rất nhiều những lợi ích một khi CPTPP có hiệu lực, trễ nhất là vào giữa năm 2019. Về phía Việt Nam, theo thống kê của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, GDP Việt Nam sẽ tăng thêm 1,32% và kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng thêm 4%, ngoài những lợi ích trước mắt là đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Úc hay Canada, chính quyền Việt Nam biết rằng Hiệp định CPTPP sẽ là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam phải đẩy mạnh cải tổ, tăng khả năng cạnh tranh của cỗ máy sản xuất và xuất khẩu trong nước. Trở lại với câu hỏi nguyên thủy, đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có gì mới so với phiên bản ban đầu? Từ Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Dạ thưa, cái hiệp ước hay là hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đó, đó là văn kiện mà đã được 12 quốc gia ký kết từ năm 2015. Sau cùng lại không có được Hoa Kỳ chấp thuận vào năm 2016 và chính thức triệt thoái vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên 11 quốc gia còn lại đó thì nó vẫn xúc tiến việc đàm phán và chỉ có tạm ngưng áp dụng 23 cái đề luật nguyên thủy mà đa số là do Hoa Kỳ đề nghị trong 6 năm đàm phán đó. Nhưng mà họ lại mở rộng cái nội dung hợp tác nên mới gọi là toàn diện và theo cái hướng gọi là cấp tiến, tiến bộ đó, hoặc là thiên tả đó, do sáng kiến của Thủ tướng Canada với cái sự biểu đồng tình của Thủ tướng Úc, vì không có chỉ nhắm vào cái mục tiêu tiết giảm phí tổn kinh doanh cho các cái doanh nghiệp mà thôi. Mà họ nhắm vào những cái mục tiêu tương đối nó gọi là nó có cái tính chất thẩm hơn. Nếu mà so sánh đó, thì nhóm 11 quốc gia của CPTPP đó có sản lượng tổng cộng khoảng 10.000 tỷ đô la một năm, tức là bằng 13,5% tổng sản lượng của toàn cầu. Thiếu nền kinh tế Hoa Kỳ đã có tổng sản lượng bằng 27% của thế giới. Thế sau khi mà đã đạt thỏa thuận vào tháng trước thì 11 nước còn lại đã sẽ qua 8 bước phê chuẩn trong quốc hội của họ đó, và chuẩn bị ở bên trong để tiến đến cái chế độ tự do thương mại và đầu tư với nhau trong vòng tối đa là 2 năm sắp tới. Và từ nay đến đó thì Hoa Kỳ và 28 nước Liên Âu cũng có thể sẽ là tái đàm phán với lại cái nhóm này, 11 quốc gia này đã trên căn bản đa phương hoặc là song phương để xin gia nhập cho cuộc.
Thưa mọi người thường nói rằng TPP-11 đó ít ràng buộc hơn so với cái sáng kiến đã được đưa ra từ năm 2005, và các bên như chúng ta đã biết đã mất đến 10 năm mới ký được cái hiệp định TPP. Vậy thì lần này đó, để nhanh chóng đạt được một cái hiệp định mang tính toàn diện và cấp tiến, các bên đã tạm ngưng áp dụng như vậy là hơn 20 các điều khoản. Cụ thể thì những điều khoản đó liên quan đến những cái lĩnh vực nào thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Nó có ít ràng buộc về cái chế độ đầu tư này, về cái việc mà bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ này, tác quyền này, và thương hiệu. Đó là những cái mà chủ trương gọi là căn bản nhất của nước Mỹ đấy. Và một cái khác nữa là về các cái khu vực như là dược phẩm này, bưu chính này, viễn thông này, và cả cái chế độ cung ứng cho khu vực nhà nước. Thì nói chung đó, thì cái những cái mà ràng buộc khắt khe nhất đó là do Hoa Kỳ đề ra, và bây giờ đã vì không có mặt Hoa Kỳ nữa, thành ra gần là hơn 20 những cái đề luật mà opposition đó đã được gọi là tạm hoãn qua một bên, thưa cô.
Đâu là cái hệ quả kinh tế của hiệp định CPTPP khi mà chính thức có hiệu lực?
Tôi nghĩ rằng là cái văn kiện này đó nó có cái nội dung chính trị hơn là về kinh tế. Vì cái ảnh hưởng gọi là phát triển ngoại thương nó cũng giới hạn thôi, theo cái tinh thần mà tôi gọi là có còn hơn không đó. Nói chung thì cái bước đột phá nếu mà có, nó chỉ có thu hẹp vào các cái lĩnh vực nông sản, lương thực và chế biến mà thôi. Và ưu thế của hiệp ước đó là nó có cái sự tham gia của Nhật Bản, là nền kinh tế có sản lượng đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và cái lợi thế lớn nhất thì tôi nghĩ rằng là cho ba quốc gia là Canada, Úc và New Zealand đó. Còn Hà Nội tôi nghĩ là cũng có một chút lợi thế, đó là họ được phép đàm phán riêng một số biện pháp cải cách về điều kiện lao động và về bảo vệ môi trường. Tức là nó không có chặt chẽ khắt khe như là khi mà còn có Hoa Kỳ nữa. Và tôi cho rằng là chúng ta vẫn chưa đi đến một cái bước đột phá cho cái vành đai xuyên Thái Bình Dương như người ta đã mong ước từ 10 năm về trước, thưa cục.
Nhiều nhà quan sát xem việc 11 thành viên còn lại của TPP đã tiếp tục đẩy mạnh cái hiệp định tự do mậu dịch này là một cái thất bại của Washington. Vậy thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoa Kỳ có khả năng trở lại với lại CPTPP hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên quen dần với cái chuyện mà Hoa Kỳ đã ưa thay đổi lập trường. Nó xuất phát từ sáng kiến của 4 nước nhỏ trong cái vành cung Thái Bình Dương là Brunei, Chile, Singapore và Nouvelle-Zélande vào năm 2005 đó. Thì Hoa Kỳ đã xin tham dự và đòi mở rộng đào sâu sau nhiều năm đàm phán với 11 nước kia. Thế khi mà việc đàm phán hoàn tất vào năm 2015 đó, thì Quốc hội Mỹ là đã đổi ý, vì thấy hành pháp đã cam kết quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều thay đổi trong xã hội của nước Mỹ đó. Thế cuộc bầu cử năm 2006 đã khiến cho đa số dân biểu vị trí bên Đảng Dân Chủ cùng số đại biểu cũng khá lớn ở bên phía Cộng Hòa cũng chống nữa, cho nên hiệp ước mới không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, dù chính quyền Barack Obama thời ấy đã vận động rất mạnh. Thế sau khi nhậm chức đó thì ông Tổng thống Donald Trump đó, ông hợp thức hóa cái sự kiện đó khi mà quyết định triệt thoái ra khỏi cái TPP. Nhưng mà một năm sau này, tức là mới đi cái tháng trước thì ông Trump cho biết rằng là có thể nghĩ lại và sẽ cứu xét cái việc gọi là tái đàm phán với từng nước hoặc là với cả cái tập thể gọi là CPTPP này, thưa cô.
Và anh nghĩ như thế nào về cái triển vọng đàm phán ấy?
Tôi cho rằng là chúng ta cũng sẽ phải mất 2 năm để mới biết được. Thứ nhất là thưa cô, TPP đó nó có nội dung chiến lược, đó là gián tiếp nhắm vào nền kinh tế của Trung Quốc. Thứ hai là 11 quốc gia trong nhóm còn lại hiện nay đó đều là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trên cái vành đai gọi là vây quanh Trung Quốc. Cái thứ ba đó là từ cả năm qua đó, chính quyền Trump đã châm thêm cái yếu tố an ninh vào trong quan hệ kinh tế cũng để nhắm vào Trung Quốc. Và thứ tư là trong khi đó thì nhiều nền kinh tế khác, ví dụ như Nam Hàn, Đài Loan hay là cả Âu Châu đó cũng muốn theo dõi để tham gia cái cuộc chơi này. Và sau cùng thì Hoa Kỳ đó, ngày nay đã mệt mỏi vì bị thiệt hại sau khi là nhà tiêu thụ sau cùng và lớn nhất cho các nước nên mới đòi lại xét lại việc buôn bán. Nhưng mà họ không có dễ lui gì gọi là lui về cái chế độ bảo hộ mậu dịch và xóa bỏ mọi thỏa ước tự do thương mại.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã giúp Syria về vũ khí hóa học. Tổ chức phóng viên không biên giới phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Phạm Đoan Trang. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án Iran chuyển vũ khí cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản củng cố hệ thống phòng thủ trên đảo Okinawa để đề phòng Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự, cuộc chiến Syria bị quốc tế hóa, ai chủ động trên chiến trường. RFI đặt câu hỏi với David Rijulejo, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic và chuyên gia Viện Phân tích Chiến lược Pháp. Cuối cùng là tạp chí xã hội, cách giúp các chủ nông trại trẻ thành công. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và xin tạm biệt quý thính giả.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.